ở cái điều mình nên làm, để sao để mà mình làm trung tâm của mình nó trở nên hài hòa, thư giãn với người khác. Có nhiều chuyện đáng làm cái lắm, chứ không phải là mình nói ôi tôi phải chờ cái này, tôi phải chờ cái kia, tôi phải làm chuyện này chuyện kia, phải mất rất là nhiều thời gian nữa, tôi phải chuyện này chuyện kia. Không phải tất cả những gì mà quý vị muốn làm để tự cải thiện chính quý vị hay cải thiện cuộc sống của quý vị có thể làm bây giờ. Có những chuyện bạn muốn làm nhưng những người khác đã làm rồi. Tuy nhiên nếu ta thật lòng muốn làm thì có rất nhiều chuyện mình làm được đấy. Quý vị biết là cái vấn đề mà cải thiện cuộc sống của mình đó, thì Ngài thường xuyên nhắc tới nhắc lui rằng là do mình mà ra hết, không phải do người khác. Nhưng mà một đôi khi mình cũng cảm nghe rằng là cái đời nó quá đau khổ, do đó mình đi tìm đi kiếm cái lời dạy ở bên ngoài, mình đi tìm đi kiếm cái lời khuyên ở bên ngoài để mình giải quyết những cái khó khăn, những cái rắm rối ở trong nội tâm của mình. Thì cái câu kế trong cái bài thơ này nói rằng câu trả lời luôn luôn nằm ở trong cuộc tâm của bạn. Nghĩa là tôi hiểu bạn có những cái khó khăn, những cái rắm rối trong cuộc đời, những cái bức xúc mà bạn không có thể nào giải quyết được, đau khổ mà bạn chưa có tìm cách để thoát ra được, thì là cái câu thơ này nói rằng cái câu trả lời cho những cái đau khổ ấy nằm ở trong tâm của bạn. Đây là điều rất quan trọng. Ngài Thiền Sư Ujjayi nói tất cả chúng ta luôn luôn đi tìm kiếm lời giải đáp cho những vấn đề ở bên ngoài. Chúng ta tìm kiếm trong sách vở, chúng ta tìm kiếm những ý kiến của người khác. Sách vở, lời khuyên của người khác cũng cần đấy, nhưng điều quan trọng hơn hết là phải nhìn thật sâu vào tâm mình bằng xuyên qua cái sự thực tập thiền. Nhìn thật sâu vào tâm, quý vị sẽ kiếm ra câu trả lời. Khi nào mà hết trơn, khi nào mình khó khăn thì là mình luôn luôn mình đi tìm kiếm trong sách vở. Ví dụ như các sư Tây Phương, họ muốn làm cái gì họ đi kiếm sách. Ngay cả chuyện mà nuôi cá cũng đi kiếm sách nữa. Thì có mấy thằng cháu đó, hỏi mày đi đâu vô vào thư viện, nói con đi vô trong thư viện tìm cuốn sách thì qua cách thức nuôi cá như thế nào, nuôi cá mà đi kiếm sách nữa, trồng cây cũng kiếm sách, đủ thứ, cây sách nói chuyện về đủ thứ. Nhưng mà Ngài Thiền Sư nói rằng khi mình có những cái vấn đề mà khó khăn nó thuộc về vấn đề nội tâm, về tâm linh đó, thì quý vị nhớ là cái lời mà khuyên của người khác cái sách vở đó là chỉ là bên ngoài mà thôi. Nếu mà bạn cố gắng nhìn thật sự vào trong tâm của bạn, bạn sẽ kiếm ra câu trả lời. Và Ngài nói tới nói lưu rất nhiều, và xin mời quý vị nghe một cái lời tâm sự của Ngài. Khi người ta hỏi Ngài, Ngài muốn cái gì ở trong cuộc đời, thì Ngài nói như thế này: càng lúc tôi càng thấy mình không hoàn toàn, và vì vậy tôi rất sợ những ai có đầu óc ưa thấy bình chỉ trích. Ngài nói tôi thấy tôi không hoàn toàn. Người ta đi tìm kiếm những cái người hoàn toàn, một vị thầy hoàn toàn, một vị sư hoàn toàn, một cái nơi hoàn toàn. Tôi thấy tôi không hoàn toàn. Vì vậy những cái người nào mà có đầu óc ưa phê bình chỉ trích, tôi tránh họ. Có lẽ là những câu này Ngài nói rất là lâu rồi, cách đây ít nhất là 20 năm. Tôi muốn được yên, tôi xin họ để cho tôi yên, bởi vì tôi không có hoàn toàn. Tôi muốn được yên, họ thường nói nhà sư là mình không nên dính mắc vào một điều gì hay dính mắc vào bất cứ ai. Thú thật với quý vị, tôi không làm được điều này. Tại sao như thế? Tôi không chỉ là một nhà sư, tôi còn là một con người nữa dưới cái bộ y này. Ngài công nhận là Ngài còn những cái dính mắc. Ngài thương rất nhiều những người con gái của Ngài. Trong một cái bài, đây là những cái lá thơ mà Ngài gửi cho bạn. Và Ngài nói rằng là tôi bỏ con gái của tôi đi từ lúc mà tuổi nó còn nhỏ. Bây giờ tôi là một nhà sư, tôi không có khả năng mà giúp con tôi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng trong khả năng tôi để tôi dạy cho mấy cô này biết làm sao mà sống trong cuộc đời. Nếu mà tôi có khả năng, tôi có dịp cần các cô. Tôi không muốn trở thành một nhân vật nào. Điều mà tôi cố gắng làm hết sức mình, đó là hiểu rất rõ cái cuộc đời của chúng tôi. Và nói mãi cho tới khi mà Ngài viết những cái dòng này, Ngài nói tôi cũng chưa hiểu rõ hết cái cuộc đời của tôi nữa. Có những cái khúc quanh ở trong cuộc đời mà mãi cho tới bây giờ tôi cũng chưa có hiểu tại sao như vậy. Hiểu rõ không những cuộc đời tôi, mà tôi phải làm thế nào để tôi hiểu rõ cái lực tâm tôi nữa. Ngài nói thì càng tu niệm bao nhiêu ngày thì có những cái ốc khúc ở trong tâm. Tâm Ngài nó có nhiều ngõ ngách đó, và tốt có, xấu có. Thì Ngài nói rằng từ đây cho đến khi mà tôi chết, tôi chỉ mong một điều thôi, là làm sao mà tôi hiểu được tâm tôi. Tôi chẳng màng đến tên tuổi hay danh vọng cá nhân của chúng tôi. Khi tôi chết, mọi sự sẽ chấm dứt. Trong câu tiếng Anh là nothing remains, không còn cái gì mà còn lại hết. Tôi cũng chẳng màng là người ta biết tôi Ujjotika là ai nữa. Thì quý vị thấy quan trọng vô cùng không? Là chúng cần chứ hết. Làm sao mà tôi hiểu cái cuộc đời của tôi? Tại sao tôi nên cái con người như thế này? Những cái lên, những cái thăng, cái trầm ở trong cuộc đời, tôi ráng phải hiểu tại sao như vậy. Những lỗi lầm trong cuộc đời, tôi rút ra được bài học gì? Và cái điều quan trọng là tôi phải hiểu cho được tâm tôi. Và khi mà tôi hiểu được tâm tôi rồi, thì tôi sẽ biết làm thế nào để tôi hiểu tâm của người khác. Và Ngài nói rằng khi mà mình muốn giúp người khác, mình phải hiểu mình thôi. Khi mình hiểu mình rồi, mình sẽ giúp người khác rất là tốt. Còn mà mình không hiểu mình khó mà giúp ai được. Thầy tôi, Ngài có một vị hòa thượng rất là già, là thầy của Ngài, đó là Ngài Hòa Thượng Tăng Khô Lu. Thì Ngài, như hôm qua Ngài sư kể là hòa thượng, trước khi mà Ngài tịch thì rất là nhiều người đến gặp hòa thượng. Và những cái vị này thường đặt với Ngài những cái câu hỏi, hỏi rất nhiều thứ. Mà Ngài Thượng Sư Yotika nói là họ hỏi ngay cả những chuyện như thế này. Thưa quý vị, họ nói rằng bạch hòa thượng, con đau cái đầu gối quá, mà con đau cũng cả mấy năm này rồi. Thì thưa hòa thượng, Ngài có nghĩ rằng con phải đến đi thăm bác sĩ không? Đi gặp bác sĩ để họ qua không? Đau cái đầu gối mà đau mấy năm rồi mà bây giờ không đi bác sĩ cũng còn chạy tới hòa thượng sư. Mà họ hỏi những cái câu như vậy. Thì là Ngài đấy là cái vị thầy của tôi, Ngài luôn luôn như vậy. Câu nào mà Ngài trả lời được thì Ngài trả lời, một câu nào Ngài trả lời không được thì Ngài cười xòa và bảo sự chả biết nữa. Và khi mà người ta hỏi như vậy, Ngài vui vẻ phải trả lời xong xuôi rồi. Rốt cùng quý vị biết Ngài nói một câu thôi, nhiều ngày hôm qua sẽ nói, tôi nói là tôi nói thôi, còn chính quý vị phải hành thiền để kiếm ra câu trả lời cho những cái vấn đề của quý vị. Những gì chúng ta thật sự học hỏi được, học được những bài học thâm thúy, không phải từ sách vở mà từ kinh nghiệm sống, từ nội tâm của chúng ta. Sách vở kiến thức mà người khác trao tiền với chúng ta chỉ là thùng tí lý thuyết, không phải là trí tuệ. Nhờ vào lý thuyết ấy, chúng ta đem ra thực tập bằng cách hành thiền, nhìn vào tâm của mình thì minh triết sẽ sáng khởi trong tâm của bạn. Ngài thường nói là tất cả những cái người lời mà người khác, những cái gì mà sách vở dạy quý vị, nó tự toàn là lý thuyết. Quý vị phải đem ra thực hành. Và cái sự thực hành đây là Ngài nói phải nhìn vào tâm của bạn bằng cách chỉ nhìn cái thiền tâm. Thì lúc bây giờ là trí tuệ mới sanh khởi được. Thì điều đấy tôi thấy rất là rõ ràng là có những cái khó khăn mà sư gặp từ khi mà sư xuất gia mà cho tới ngày hôm nay, và có lẽ trong tương lai nữa, là những cái khó khăn mà sư gặp. Và khi mà sư gặp các vị thượng sư mà các ngài dạy cho sư, sư cảm thấy rất là thâm thía. Và tại vì sao? Bởi vì nó trả cái giá của kinh nghiệm. Sư đang quằn quại đau khổ, chưa biết làm thế nào để giải quyết cái khó khăn của mình, thì vị thượng sư chỉ cho mình ngay vào cái điểm mà làm cho mình rắm rối khổ sở. Ví dụ chẳng hạn như ngày hôm nay có một vị hành giả đến và nói với sư là cái vị ấy có cái thói quen là ưa tránh né, thế cái gì mà khó khăn là tránh. Ở với một người nào mà thấy người đó có bồ sân si quá, tránh. Làm một câu chuyện mà gì mà thấy nắm được là tránh. Thì khi mà cái vị này nói như vậy, sư cũng nghĩ tới 11 năm trời sư cũng bị cái chuyện đó. Cái gì mà sư không ưa là sư tránh đấy. Sư không thích là sư tránh. Thì nó xảy ra một cái câu chuyện để sư kể quý vị nghe. Nó ở Bình Điện, có một năm đó, thì có một cái cô tư lự Việt Nam. Cô mới nói gặp sư và cô mới nói như thế này. Sư là cái vị mà tương đối là cao hòa nhất, các tâm chư tăng mà đến mà hành thiền ở tại Bình Điện. Trong cái năm này, thì năm này con xin đề nghị với sư là cái ngày Tết á, mình nên tổ chức một cái buổi để đi qua thăm hòa thượng sư mình, lúc đó sư cụ còn sống. Mình chúc Tết ngài, mình nói là hôm nay là cái ngày lễ Việt Nam, để chúng con đến đây để mà con xin chúc Tết hòa thượng, cầu mong hòa thượng an vui để tu hành tinh tấn trong một ngày vui, để nói cho hòa thượng biết là mình có được cái ngày Tết. Là tại vì sao mà cái cô này cô nói có bày cái chuyện đó, là từ trước đó đó cô có liên lạc với tòa đại sứ của Việt Nam, và người ta có ngỏ ý mời tăng và ni Việt Nam mà đến du học ở Thái Bình Điện đến tòa đại sứ mình như buổi lễ tiếp tân và buổi đầu năm. Đó. Thì là cô đến cô cho thứ hai như vậy, cô nói là sau khi mà lên gặp hòa thượng rồi đó, thay vì mình đi thẳng từ chùa đi tới tòa đại sứ mà dự lễ tiếp tân thì kỳ quá, thì thôi thì mình nghĩa là kiếm cái cớ đi gặp thăm hòa thượng, chào hòa thượng, chúc hòa thượng Tết rồi mình đi ăn có vẻ là nó vừa là hợp tình hợp lý hơn. Thì xin nghe với đó sư không ưa chút nào, bởi vì trong tâm của sư là hệ mà đi hành thiền là phải lo mà hành thiền thôi, chắc không đi đâu hết. Cái đó là cái gì, thế là một cái sự dính mắc, đâu có phải là mình tới đó là chỉ hành thiền thôi. Cái lần đầu tiên mà sư đã hành thiền, sư ở trong trung tâm 18 tháng, sư không bước ra khỏi cửa nữa. Thì cái đấy, và sư nghĩ rằng cái đó là rất là cao thượng, cái đó rất là tốt, cho đó cái gì, cái ý đó trong đầu ngoài. Mặc dù cái chuyện nó tốt, nhưng mà mình, quý vị thấy, đó là có cái sự ép trước ở trong. Thì khi cô nói như vậy là sư không ưa chút nào, nhưng mà sư làm thích, sư âm ưu, âm ưu, âm ưu. Và một ngày trước cái ngày mùng 1 Tết, thì là cô bé qua chùa của sư, cô ở một cái chùa khác, cùng một trung tâm hết, mà hai chi nhánh khác nhau. Cô ở bên kia, cô chạy qua. Và sư biết rằng, cô đi qua lần này, ngoài những cái câu chuyện mà cô thường làm, cô còn phải ghé sư, và cô mắc sư xác nhận rằng ngày mai là tôi sẽ thuê xe tới chùa trước sư đi, thế gì. Thì quý vị biết, cái thái độ của sư sao, gọi là, đứng ở trên lầu mà nhìn xuống mà thấy cô mà bóng dáng cô chạy lạc, sư rót rót sư chạy. Thì tu vô trong bộ tiêu sư tốt. Bởi vì sư nghĩ rằng cái chỗ cầu tia thì là an toàn nhất, không ai vô nữa. Mà cái cầu tia thay vì lúc bây giờ là cái thiền đường nó hai tầng, tầng trên và tầng dưới và tầng trên, sư chạy lên tầng trên. Cầu tia ở trên thì ít người tới, chỉ có chư tăng mới được đi trên đó, sư lên trên đó, sư tốt trong đó. Sư ngồi yên trong đó để sư nghe, thì ngày này nghe cô nói chuyện lý lăng xăng, đời chút nó như là trời yên biệt lặng rồi đó. Lúc đó để sư mới lóc tóc thì sẽ đi ra. Thì mưa mới mở cửa ra một cái thì có một cái cô tu nữ khác mà người đã hàng. Cô kia chạy tới cô nói, ôi sư đây mà nãy giờ cô biết liên, cô đi kiếm sư, ôi bà cũng sùm mà bà nói vừa nửa tiếng miếng mà nửa tiếng ăn. Thì nhìn qua cái thái độ của bà là sư biết là cái cô kia cố đi kiếm sư. Thôi chịu thua rồi, tốn không được nữa, sư bị chạy xuống. Thì chạy xuống rồi cô nói, sư lúc bây giờ cái tâm sư rất là bực, nhưng mà chưa kiếm câu trả lời là sao mà thoát. Thành ra lần trước rồi cũng âm mưu rồi, lần này cũng âm mưu nữa. Thì đúng vào ngày 1 Tết buổi sáng thì là cái phái đoàn từ chùa của sư sẽ đi qua chùa cụ gặp ngài hòa thượng, đặt lễ ngài hòa thượng, rồi với một cái nhóm đó sẽ đi lên tòa đại sứ mà ăn mà buổi tiếp tân đầu năm. Thì sư nghĩ ra một cách, sư mới nói một người bạn của sư là một vị sư người Singapore. Sư nói bây giờ đó họ mời tôi mà tôi đi không được, là bởi vì sao, là bởi vì tôi muốn đầu năm tôi hành thiện. Thì trong trường hợp mà sư đi và sư qua bên hòa thượng có hỏi tôi đó, thì sư làm ơn sư nói là tôi muốn là trong đầu năm thì cũng cứ biết tới thôi, hành thiền để hồi hướng công đức cho hòa thượng. Quý vị cứ tiến tới mà. Thì sư nói với ông sư bậc đó, ông người Singapore, sư nói sư làm ơn sư nói giùm mà nhớ là khi nào hòa thượng hỏi thôi. Thì quý vị khi mà qua bên đó, ông mới xuống cúi xuống rồi ông tay ông đã nói rồi. Ông nói sư dục nói là bây giờ ông tới cũng được mà xin hòa thượng hoan hỷ mà tha thứ, là bởi vì là hòa thượng là gì, ông muốn đầu năm tu hành để mà hồi hướng công đức cho hòa thượng. Thì trong cái nhóm mà đi đó là có luôn cũng thầy của sư nữa, ông nghe đi tòa để sứ Việt Nam tiếp tân ông cũng khoái quá chạy theo. Thì ông về ông kể, ông nói khi mà cái ông này nói như vậy thì hòa thượng nhìn tất cả mọi người, hòa thượng nói ông sư sư dục ở nhà để tu còn cái gì tới đây làm gì hả, cái gì ham chơi lắm tạm tâm tăng. Ôi chà mấy sư phê quá là quê. Rồi một tầng đó rồi là chưa hết, quý vị chạy lên tòa đại sứ bị tâm khi mà họ thường dùa đó thì nó tệ giờ rồi, thì nó thường la rồi đâu có dám chạy, cứ đứng dậy đi nữa. Mà khi mà họ thường để cho đi rồi nó còn có 15-20 phút à, thì chạy lên tòa đại sứ là người ta cũng đã bắt đầu nữa rồi. Do đó mà các sư bữa đó về là than quá trời quá đất, ôi cha nó ăn cho ăn cái gì tạo lao tư đê ra khổ lắm. Vừa đi là đầu năm mà bị hòa thượng đã làm cho một tăng rồi mà lên cho nó bị ăn đói nữa. Thì ông thầy ông đi về, ông gặp sư và ông kể cái bức kha cái khổ của ông cho sư nghe. Đại sư, quý vị đức sư nói sao? Sư nói thầy biết sao không, vậy mà khi mà cô Bích Liên cô kêu tôi ấy, cái cô tu nữ ở tên là Bích Liên, cô Liên cô kêu tôi thì tôi bỏ tôi trống. Quý vị biết sao, lúc bây giờ ông mới làm thường tăng, ông nói sư thích cái đủ lưu không, sư là cũng sư lưu gì nữa. Sư thì lúc đó này đáng giá mặt mày, sao ủa xong quá mình ngu, ông ấy một cái trường mà xin suy nghĩ đúng như vậy, mà nó hợp lý như vậy, mà suy đi tránh né. Tại vì sao mà suy không đứng lại, suy đối đầu với người ta và suy giải thích à, rằng là đầu năm tôi không muốn đi, tôi muốn đầu năm tôi hành thiền cái chứ nó. Cái thói quen của suy là cái hai cái trường kia không bằng làm là sự tránh né. Thì quý vị thấy khi mà nói những câu đó là chạm vào mặt suy. Một cái câu chuyện tốt thì mình đang hồ hởi phấn khởi, mình chạy tới để nó suy thấy không, tôi ngon không, tôi mà may tôi đầu năm tôi bị ngày hồi thường rầy mà còn bị ăn đói nữa, chẳng quay trở lại ông làm cho sư một tăng. Và thì lúc đó là một cái bài học rất là quý báu. Tại vì sao? Cái kinh nghiệm mà mình không thấy, mình không để ý, cái thói quen tật xấu của mình cứ tiếp tục làm hoài, và mình không bao giờ hiểu rằng cái đó là cái không nên làm. Do đó khi mà sư đọc cái câu của ngài sư, của ngài thiền sư Sotika nói rằng sách vợ là sách vợ thôi, mà chính cái kinh nghiệm sống của quý vị, chính những cái gì mà quý vị vượt qua, đó là những cái bài học của thâm thiền. Và sư mong quý vị hành giả mà ngày hôm nay gặp sư mà nói rằng luôn luôn tôn kính, nhớ cái câu chuyện mà sư kể, có lẽ là không có hay mà cũng không vui chút nào, nhưng mà quý vị thấy thì cái chi mà đúng mình đừng có tránh được. Bởi vì trên thế gian này mình tránh ai bây giờ? Mình không thể tránh ai được hết trơn. Mình tránh người này thì mình sẽ gặp người kia thôi, và mình đâu có tránh hoài được. Như sư trình bày quý vị là mình đâu có sống một mình, mình phải nhờ, mình phải sống, mình phải liên hệ với những người xung quanh mình. Sách vở kiến thức người khác trao truyền chỉ thuần túy lý thuyết, không phải trí tuệ. Nhờ vào lý thuyết chúng ta đem ra thực tập bằng cách hành thiền, nhìn vào tâm mình, bạn sẽ phán xét minh triết, tức là trí tuệ. Thì mời quý vị nghe một cái lời nhận xét của cái vị thiền sư ở bên Miến Điện, ông thầy của sư đó, ông có liên quan đến cái kinh nghiệm thực sự chứ không phải là lý thuyết. Cái bài giảng này, cái bài lời nói này cũng khá lâu rồi, cách đây 20 năm rồi. Thầy nói như thế này: khi thiền tập, hành giả không nên dựa vào sách vở, tài liệu nói về sự chứng đắc. Vậy là rất nhiều hành giả chuyên môn đi kiếm những cái tài liệu nói về tu như thế nào và đắc. Thì ông khuyên khi thiền tập, hành giả không nên dựa vào sách vở, tài liệu nói về sự chứng đắc, chỉ nên căn cứ vào những gì mình kinh nghiệm trong thân và tâm của mình. Ông thầy nhắc lại ông ấy đây này: nếu mà quý vị muốn biết cái gì đó, quý vị hãy nhìn và quan sát vào thân tâm của quý vị. Và cái đó là cái mà tương đối gọi là uy tín và có thể dựa vào được. Đó là những kinh nghiệm thực sự. Khi mà quý vị quan sát danh sách tức là thân tâm này, quý vị sẽ có những kinh nghiệm thực sự. Kinh nghiệm của người khác chỉ là cái hồ sơ và tài liệu mà thôi. Đừng cho rằng nó là sự thật tuyệt diệu, tuyệt đối. Muốn hiểu sự thật tuyệt đối như thế nào, chỉ cần sống trong hiện tại. Quý vị thấy lập tới lập lui là phải sống trong hiện tại, phải biết chấp nhận. Tài liệu hay kiến thức chỉ giúp một cách hạn chế, kinh nghiệm cho sự tu chứng mới thực sự giúp mình tiến xa trong pháp hành. Là quý vị muốn tiến xa trong pháp hành, quý vị muốn kinh nghiệm cái gì, quý vị đừng có dựa vào cái lời nói của người khác. Bởi vì sao? Nó chỉ là những cái lý thuyết mà thôi. Và nó lý thuyết, và nó là cái kinh nghiệm của người khác trong bậc kinh nghiệm của quý vị. Và có một chỗ khác là ông thầy cũng nói rằng là khi mà quý vị kinh nghiệm thực sự rồi đó, là quý vị sẽ thấy là cái kinh nghiệm nó không như quý vị nghĩ. Nó hoàn toàn nó khác với quý vị nghĩ. Gần như là nó thay đổi 180 độ quý vị nghĩ. Ồ, nếu mà kinh nghiệm vô thường sẽ như vậy. Mà khi mà quý vị kinh nghiệm thực sự không phải như vậy. Nếu mà quý vị kinh nghiệm đúng như những gì mà quý vị đọc trong sách, là ông nói bao đạt 100%, cái đó là cái giả. Thành ra quý vị thấy kinh sách lý thuyết là lý thuyết thôi, mà khi mà thực tập mình phải buông hết, và mình phải đi vào trong thân và tâm, trong quan sát cái danh sách này, để mà có những cái kinh nghiệm thật sự có trí tuệ. Câu trả lời luôn luôn có trong mình, điều phải làm là nhìn, lắng nghe và tự tin. Chúng ta ít khi tin tưởng nơi mình, nhìn tâm mình kỹ, mình sẽ thấy rằng mình khôn ngoan trí tuệ hơn, nhưng bên cạnh ấy mình cũng điên khùng hơn mình nghĩ. Tại nói khi mà quý vị chịu khó mà quý vị nhìn tâm quý vị thấy quý vị rất là khôn ngoan, mà bên cạnh ấy rồi đó là quý vị cũng rất là điên khùng nữa, hơn điên khùng hơn quý vị nhiều lắm. Nó nghĩ nhiều cái mà quý vị không thể là tưởng tượng được. Nếu chúng ta biết phát triển và trau dồi cái phần trí tuệ sáng suốt, tức là cái phía tốt của chúng ta, nên nơi ấy chúng ta sẽ càng lúc càng có trí tuệ. Nghĩa là trong mình nó có hai phần, cái phần xấu và phần tốt, và mình phải nhìn cái kỳ để mình thấy cái xấu của mình phải nhìn cái kỳ để mình thấy cái tốt của mình. Thì bây giờ nếu cái nào mình tốt, mình phát triển những cái thập cái đấy. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ là phát triển được trí tuệ. Nếu bạn càng lúc càng chánh niệm, sẵn sàng học hỏi với lòng chân thành, tâm của bạn sẽ cho bạn biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì làm cho mình hạnh phúc và cái gì làm cho mình đau khổ. Đó là điều thật sự đúng. Khi quý vị mà thật sự là thành tâm và chân thành mà muốn tu niệm, thì tâm của bạn nó sẽ nói cho bạn biết là cái gì đúng, cái gì sai. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của bạn hiểu bạn hơn ai hết, chứ người khác không hiểu bạn đâu. Bạn học từ chính thân tâm mình. Thân này, tâm này là một vị thầy rất là đáng kính. Thân tâm này rất là nhạy bén. Một tư tưởng bất thiện sanh khởi, nếu không chánh niệm để nó kéo dài sẽ làm cho tâm khổ và thân cục khổ lây. Ví dụ như khi một cái tâm sân mà mình không khéo chánh niệm để duy trì sự hay biết thì sao? Thì là cái thân của mình rất khổ. Lúc bây giờ tâm sân sẽ làm cho cơ thể của mình nó thay đổi, tim đập mạnh, áp xuất huyết nó dâng cao, tay chân nó run rẩy chẳng hạn. Thì ngài nói thân và tâm này là những cái vị thầy của mình. Như vậy thì thân và tâm này nó có khả năng để dạy dỗ cho mình ghê lắm. Nhưng mà thường thường mình không có tin tưởng đâu. Mình đi tin tưởng người ngoài nhiều hơn là thân và tâm này. Gọi là một nhà không thiên á. Thân tâm rất bén nhạy. Ngài nói là quý vị chỉ cần uống một ly nước thôi. Trong một cái bài giảng mà liên quan tới kinh nghiệm thiền tập, ngài nói nếu mà quý vị uống vào một ly nước và nếu mà quý vị quan sát, quý vị sẽ thấy là cái thân của quý vị uống một ly nước lành thôi nó thay đổi như thế nào. Từ khi cái miếng nước mà nó đụng vào cái môi của quý vị, đi kia đi qua cổ rồi đi xuống bụng, toàn thân nó hoàn toàn thay đổi. Và nếu mà quý vị uống một ly nước cam á, có nhiều sinh tố, cái tác dụng của nó còn mạnh hơn nữa. Bằng cái điều này mình không biết, mình hoàn toàn chưa bao giờ biết hết trơn. Thân tâm mình nó sẽ dạy cho mình biết rằng, thấy không, chỉ cần uống một miếng nước như vậy sẽ thấy là thân nó thay đổi như thế nào. Hai vị thầy thân và tâm sẽ nói cho chúng ta biết khi chúng ta làm điều gì đúng, nhắc nhở cho mình khi mình làm điều sai. Nếu chúng ta đi đúng theo lời khuyên của tâm, mà quý vị nhớ tâm này là cái tâm không phiền não này, tâm này tâm trí tuệ đấy. Nếu chúng ta đi đúng lời khuyên của tâm là chúng ta sẽ giác ngộ, chúng ta sẽ giải thoát. Và ngài nói quý vị nhớ mình tu niệm hãy tin vào thân và tâm mình. Và một lần nữa sư nói thân và tâm này là thân và tâm mà có trí tuệ đấy, không có phiền não đấy. Thì quý vị có nhớ cách đây là sư kể cho quý vị nghe những câu chuyện liên quan tới kinh nghiệm. Có những người họ hỏi cái vị thầy của sư ông nói làm sao mà biết rằng cái kinh nghiệm là thật sự kinh nghiệm mà không phải là tưởng tượng. Bởi vì có những cái mà mình nói với ông nói cái đó tưởng không à. Ông nói khi mà quý vị mà thực tập lâu một thời gian, quý vị kinh nghiệm ngoài cái việc trước đây mà làm là đừng có vội vàng nói. Khi mình kinh nghiệm cái chuyện gì mình khoan hóa cả đã. Tôi mới kinh nghiệm chuyện này chuyện kia, cái mình quản giả là như vậy, mình hồ hởi, mình năng nổ, mình ý kiến của thầy mình nói cho được. Thì cái đó nó làm cho cái tâm niệm của mình nó suy sụp và mình không kinh nghiệm được sâu hơn. Thì cái lời khuyên là sao? Khi kinh nghiệm được gì, được một cái gì, bằng bình tĩnh, bằng quan sát, bằng coi thử là cái tâm của mình trong cái trạng thái gì, có tâm nào bất thiện chen vô không. Và khi mà nếu không có rồi thì không thể mất, cái đó là cái trí tuệ thực sự. Và cái trí tuệ nó sẽ xác nhận cho bạn biết rằng cái này là đúng, cái này là kinh nghiệm thật sự đây. Bởi vì sao? Mình hoàn toàn mình kiểm tra và mình thấy không có một chút tổn thương nào hết. Và cái kinh nghiệm nó cứ lập tới lập lui nhiều lần. Như vậy quý vị biết khi mà quý vị thực tập á, đừng có vội vã. Khi kinh nghiệm được một cái gì để yên đó, thì mình quan sát, mình kiểm tra, mình xét tới xét lui. Tới một lúc nào đó, tự nhiên quý vị hiểu cái này đúng. Không cần một vị thầy nào xác nhận cho quý vị nữa. Cái đây một vài bữa, sư cô đã có một lần nọ ở bên Miến Điện. Người ta đặt ra một cái câu hỏi là khi một vị mà kinh nghiệm tu đạo hồn là vị thầy biết trước hay là hành giả biết trước? Và cái câu trả lời của ngài Hòa Thượng Sư Minh, rất nhiều vị trả lời nhiều câu khác nhau, và ngài Hòa Thượng Sư Minh chỉ trả lời rất là vắn tắt. khi bạn bị sốt, bạn được bác sĩ cho thuốc uống, thuốc uống làm cho bạn giảm bệnh và hết sốt. Ai biết trước? Bác sĩ chỉ là người xác nhận rằng ông bị sốt và bây giờ ông đã hết rồi. Nhưng mà khi mà cơn sốt xuống thì cái cảm giác trong người quý vị như thế nào? Bạn cảm nghe giống như là bỏ đi một cái gánh nặng, thì là bạn mất rồi thôi. Do đó có một vị thiền sư nói rằng khi mà bạn kinh nghiệm thật sự rồi đó, thì cũng giống như bạn mở bàn tay, bạn dòm những cái chỉ tay ở trong bàn tay của quý vị, nó gò lên những cái gì ở trong bàn tay của bạn. Tại vì cái kinh nghiệm của bạn nó chưa có rút ráo, do đó bạn còn những cái nghi ngờ trong đó. Và có lẽ là bạn quá hấp tấp, bạn muốn nói cái kinh nghiệm đó, làm cái kinh nghiệm nó tuột và bạn không kinh nghiệm sâu xa hơn nữa. Và khi mà kinh nghiệm thật sự, tâm và tâm mình nó sẽ nói cho mình biết. Thì quý vị biết, tới đây là tới cái câu thứ 9. Bây giờ còn cái câu cuối cùng nữa của cái bài thơ này. Và cái câu cuối cùng đó cái gì? Bây giờ cái vị sư đó mới khuyên văn nhân một câu cuối cùng. Đã khuyên 9 câu rồi, bây giờ tới cái câu chót. Câu chót là sao sao? Người sẽ quên những gì ta nói. Vậy là tôi khuyên này, ông có một cái thân hình này sẽ ở nhà ngươi, dù người thích không thích phải bảo vệ nó, đời cuộc đời là những bài học sẽ học hoài, vân vân. Nhưng mà cái cuối cùng, cái câu chót là sao? Ngươi sẽ quên những điều gì ta nói. Và rào thường sư nói, nếu này thì sư cho tôi cáo này, nếu tôi quên thì sao? Thì tôi sẽ gặp không biết bao nhiêu điều khốn khó và nguy hiểm. Có biết được thôi. Và ngài chấm dứt cái bài pháp thoại của ngài. Thì như thế này nghĩa là sao? Sau khi mà đã nói hết tất cả để giải bày tất cả rồi, cái vị sư đó nói với ông nhân rằng ngươi sẽ quên những gì ta nói. Và quý vị thấy ở trong cái bài giảng này, ngài thiền sư Uttika thật tình im lặng về cái câu cuối cùng, không một lời nào giải thích hết, chỉ nói rằng nếu tôi quên thì sao? Nếu tôi quên thì tôi sẽ rất đau khổ. Thì là quý vị thấy theo ý của sư, khi mà sư đọc cái bài này thì tự nhiên sư cảm nhận một điều này, sư nghĩ rằng cái vị sư này á, dùng một cái kỹ thuật rất là thiền xảo để mà lôi kéo người nghe. Bởi vì quý vị biết có một cái câu rằng là hệ mà quý vị nghe cái gì á thì quý vị hay quên, mà cái gì mà quý vị thấy á là quý vị nhớ, mà cái gì mà quý vị biết, quý vị kinh nghiệm là cái ấy nó sẽ ở mãi với quý vị. Thế đó, những gì mà tôi khuyên bạn á có thể bạn quên, bởi vì nghe mà nghe sẽ quên thôi. Để thấy may ra còn nhớ, mà cái gì đem ra thực tập á thì may ra gọi là biết, thì không quên thôi. Quý vị thấy không? Do đó theo ý của sư, cái vị sư này rất là khôn, nói với cái văn nhân đấy rằng tôi là tôi nói với anh thôi, còn cái chuyện mà anh làm không là do anh thôi. Như vậy thì cái vị sư này đối với một nhân văn nhân là một cái người lớn, coi cái văn nhân là một người lớn, là một cái người khôn ngoan, là một người trí tuệ, do đó không có thêm gì nữa hết. Những cái gì mà tôi hiểu, tôi biết và tôi nghĩ rằng được xem là hạnh phúc cho bạn, tôi đã nói rồi. Và bằng cái người nghe đó, rồi bằng nhớ cái bằng cái là ở cái bạn. Và như vậy cái người vị sư này có tâm trạng đối xử với người nghe như là một người trưởng thành và tôn trọng cái ý kiến của người nghe. Quý vị, đây là những cái phẩm tính rất là quý báu. Khi mình nói, khi mình trình bày một câu chuyện gì của người nghe, mình để cho người nghe cái quyền lựa chọn, mình không áp đặt người nghe. Và cái người nghe thì chỉ dùng cái trí tuệ của mình để biết rằng những cái gì mà ta nói đúng hay sai, lợi ích hay không lợi ích. Thì là đó là cái tinh thần mà sư luôn luôn về đây và sư nhắc nhở quý vị, sư chia sẻ những gì mà sư biết. Bởi vì sư cũng thiền sinh như quý vị, sư cũng phải tu luyện. Sư chia sẻ, sư nói những gì mà sư nghe được, sư nói những gì mà sư hiểu được, những cái gì mà sư biết chút định. Quý vị phải nghe điều đó, phải lắng nghe và ở quý vị quyết định nên hay không nên làm theo. Và như sư cả Bụi Chánh hay nói, đường sinh tử hồn ai nấy giữ, có thấy không? Cái là mình nghe cái gì là nghe thôi, mình phải tự quyết định lấy nên làm không nên làm. Và sư nghĩ chắc có lẽ tới đây. cũng thì giờ cũng vừa phải và xin chấm dứt chấm.
Bài pháp thoại ngày hôm nay xin bắt đầu cái bài giảng có cái tựa đề bằng tiếng Việt là ra đi trong niềm tin. Bài giảng này đã được thuyết trong cái mùa an cư kiết hạ ở tại Miến Điện vào năm ngoái, năm 2004. Nên là mà quý vị hành giả nào có mặt ở tại Miến Điện năm ngoái thì là quý vị đã nghe cái bài giảng này rồi, thì mời quý vị tham nhận nghe lại. Và cái bài giảng này cũng đã được thu băng, thành ra nếu mà quý vị không có tới dự được thì quý vị có thể thỉnh băng nghe. Ngài Thiền sư Ujjotika thuyết cái bài giảng này và Ngài nói rằng là Ngài xin đưa ra cho chúng ta một cái gương lành và mong rằng chúng ta cố gắng noi theo, và một vài điều để chúng ta cùng nhau suy ngẫm. Thường thường những cái bài pháp mà Ngài giảng là có những cái chủ đề mà rất là thâm sâu, đòi hỏi cái người nghe có một cái sự tư duy rất nhiều, mà bên cạnh đó còn có cái sự thực tập nữa. Để quý vị thực tập nhiều, cái sự phát hành của quý vị mà tốt thì quý vị sẽ thấy cái những lời giảng của Ngài nó đi rất sát với sự thực tập của chúng ta và rất là thâm sâu. Ngài Thiền sư nói, tôi xin trích dẫn một vài đoạn trong một cuốn sách của một người đệ tử Mỹ viết. Anh này vừa là đệ tử của tôi mà đồng thời là bạn đạo của tôi. Anh là một người Mỹ nhưng mà gốc của anh là người Nam Phi. Nam Phi là người Phi Châu mà da trắng đó thưa quý vị. Cái xứ Phi Châu nó có một cái mỏm phía dưới cái tên đó, cực nam của xứ Phi Châu đó, xứ Nam Phi. Đa số là người da trắng, da trắng tóc vàng. Sinh thì sinh ở Nam Phi nhưng mà lớn lên thì ở bên Mỹ. Gia đình có hai anh em, cha mẹ rất là giàu có học hành tốt nghiệp đại học. Nhưng mà những cái vị này thì sống độc thân. Cái người mà viết cái cuốn sách này là người đệ tử mình là sống độc thân, không có lập gia đình. Năm 1983, Ngài Thiền sư Ujjotika tháp tùng chỉ thầy của mình là Ngài Hòa Thượng Tăng Pulu qua giải đạo ở bên Mỹ, ở bang Cali bên Hoa Kỳ, của xứ Mỹ. Thì là trong cái lần đi, mỗi lần đi như vậy thì Hòa Thượng lúc bây giờ là rất là cao tuổi. Thế đó một cái phái đoàn mà của Ngài tới thì có nhiều vị, và người chính nhất là cái vị mà thông dịch. Thì lúc bây giờ Ngài Ujjotika lệnh cái trọng trách là thông dịch cho Hòa Thượng. Mà khi mà Hòa Thượng Tăng Pulu mà đến đâu thì Ngài có một cái thói quen là Ngài thường cho các vị Phật tử xuất gia giao diện, nam Phật tử đã nương ngựa cũng được, xuất gia tu nữ. Còn nam thì xuất gia tỳ khưu, xuất gia giao duyên 5-10 ngày nửa tháng. Và sư cũng có dịp xuất gia với Ngài năm 1985. Đó là lần cuối cùng mà Ngài đến Mỹ. Và sau đó 86 thì Ngài tịch. Thì cái người Phật tử Mỹ này đến gặp Ngài Ujjotika vào năm đó, năm 1983, lúc mà Ngài tháp tùng Hòa Thượng sang Mỹ để mà làm Phật sự. Và lúc bây giờ cái vị này cũng xuất gia giao duyên ở tu viện một năm và có một cái pháp danh tên là Dhammasami. Thành ra trong suốt cái bài giảng này, khi mà nghe chữ Dhammasami thì quý vị hiểu là cái tác giả cuốn sách. Đây là một người mặc dù không có phải là Phật giáo, không phải theo đạo Phật, nhưng mà rất mến mộ đạo Phật và cũng là một hành giả thiền Vipassana. Người ta nói rằng tu viện Tăng Pulu, nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái trường học, trường tiểu học thôi, được thành lập ở tại bang Cali trên một cái hòn núi, cái đồi nhỏ nhỏ. Tại sao mà phải đi mua cái trường học? Là bởi vì ở bên Mỹ đó, những cái cơ sở mà công cộng như trường học, chùa chiền thì là cái chỗ đó là cái chỗ lai vãng của những cái đa số quần chúng. Vì vậy những cái cơ sở như vậy nó phải theo đúng một cái số tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn nào đó. Vì vậy nếu mà mình mua một cái nhà nhỏ nhỏ rồi mình lập ra một cái chùa hay một cái tu viện thì là nó theo một cái quy luật rất là khắt khe, và đôi khi mình không được quyền nữa. Do đó mua một cái cơ sở công cộng như là một cái trường học nhỏ nhỏ hay là một cái nhà thờ thì là vấn đề nó dễ dàng hơn. Và đây là chỉ là một cái trường tiểu học nhỏ. Vì vậy những cái năm mà khi Hòa Thượng Tăng Pulu mà đến Mỹ đối chừng vài ba tháng trong suốt cái mùa hè từ tháng 4, tháng 5 mà cho tới tháng 9 hay tháng 10 sau nhập hà xong thì lại đi về, thì là nó có một cái tình trạng là rất đông là tăng và ni ở trong tu viện. Thành ra những cái năm đó nó rất là chặt hẹp, và các vị mà đến đó mà xuất gia vô nhiên thì phải chịu những cái quy chế rất là khắc khe. Ví dụ đôi khi trời lành là phải nằm ở ngoài hiên nhà như vậy. Nhưng mà có một cái điểm mà kỳ lạ là mặc dù đông như vậy, mặc dù phương tiện nó eo hẹp như vậy, mà cái không khí ở trong tu viện luôn luôn nó rất là bình an. Và đó là một cái lý do mà sư cảm nhận lần đầu tiên sư lên, và cũng là một cái nhân duyên rất tốt. Khi sư thấy cái cảnh như vậy thì tự nhiên cái tâm của sư nó hướng về vấn đề xuất gia. Nhưng mà cái này thôi xin để nói một dịp khác. Bây giờ xin trở lại cái bài pháp, cái câu chuyện liên quan tới anh Dhammathami. Thì là thầy sư Jyotika nói rằng tôi qua Mỹ năm 83 và tôi ở lại đó vài tháng, 6-7 tháng gì đó. Và năm 84 thì tôi trở về lại bên Điện. Mà khi mà tôi trở lại bên Điện thì là anh Dhammathami cũng có cái thời cho tôi. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi mất liên lạc. Mãi cho đến gần đây thì lúc mà ngài viết cái bài này, và chính tôi là Jyotika nói cũng rất hoan hỷ được dịp bàn luật Phật pháp với anh với sư Dhammathami. Cho dù sinh trưởng trong một gia đình giàu có, Dhammathami sống rất giản dị và không chạy theo những dục lạc thế gian. Đây là một con người có tâm hồn yên tĩnh và sâu sắc, vì anh đã học và tu Phật rất nhiều năm. Và anh này Dhammathami có lẽ người rất là hiền lành. Anh là nhiều năm anh đã học Phật và tu Phật trước khi anh gặp ngài Jyotika. Trong một lần xét nghiệm y khoa thường lệ, người ta khám phá ra rằng anh bị một cơn bệnh ngặt nghèo, khó chữa trị. Và bác sĩ cho biết là anh chỉ còn sống có một vài năm nữa thôi, anh sẽ chết. Và Dhammathami khi mà nghe như vậy, thì thay vì hốt hoảng đau khổ như là cái phản ứng thông thường của đa số mọi người, thì anh Dhammathami anh bắt đầu anh đối đầu với bệnh tật một cách rất là can đảm, gọi là theo lời của ngài Jyotika. Bạn bè khuyến khích sách tấn, anh đã viết ra cuốn sách này và đã mất một thời gian rất lâu để hoàn thành, bởi vì anh không phải là một cái người chuyên môn viết sách. Anh chỉ ghi lại những cái cảm nghĩ của anh liên quan tới cái cuộc mà chiến đấu để chuẩn bị cho cái chết của mình. Vì vậy nó, vì không phải là một cái tác giả viết sách chuyên môn, do đó nó mất rất nhiều thời giờ, và cái cuốn sách nó không được xuất bản nhằm vào mục đích thương mại nào hết, nghĩa là anh phát không, anh cho không. Người nào muốn mua thì trả tiền, còn mà người nào không có thì anh sẵn sàng anh biết. Và trong cái cuốn sách đấy, tác giả bắt đầu cái cuốn sách bằng cách trục lại cho chúng ta nghe một cái câu chuyện xảy ra từ thời Phật. Sau đó là tác giả nói về đời mình và những cái sinh quan của tác giả. Thì trước khi mà vô cái đề tài thuyết pháp thì ngài giới thiệu, phải nói là anh này anh sẽ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện xảy ra từ thời Đức Phật còn tại thế. Rồi sau đó thì anh nói, anh tâm sự về cuộc đời của anh và anh nghĩ như thế nào về cuộc đời. Bài giảng hôm nay xin dựa vào cái chương cuối của sách. Cuốn sách đó nó có một cái tựa đề rất là hay, ngài nói rất là dễ thương. Có tựa đề là trong lòng của Đức Phật. Lòng đây là lòng mẹ đó quý vị. Trong lòng của Đức Phật, cái trong vòng tay hiện tượng của Đức Phật. Và cái bài giảng này liên quan cái chương cuối. Cái chương cuối trong cái cuốn đó có cái tựa đề là khiêu vũ với sống chết, Dancing with Death and Life. Nhưng mà tựa đề tiếng Việt thì là sư lấy theo ý, sư dịch theo ý. Tựa đề tiếng Việt có tên là Ra đi trong niềm tin. Ra đi là sắp sửa chết rồi quý vị. Đây là một mẫu người, một hành giả, một thiền sinh, sau một thời gian thực tập có niềm tin về pháp bảo, có một đức tin rất mạnh mẽ trong cái sự thực tập của mình. Và thay vì hốt hoảng, lo sợ, băn khoăn, âu lo cho một cái sự kiện sắp đến không thể tránh được, thì vị hành giả này tin rằng là nếu mà chúng ta có pháp hành, chúng ta biết tu niệm, thì chúng ta sẽ chờ đợi sống mà với cái tâm tư sẵn sàng chờ đợi cái chết. Lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy một cách rất rõ ràng là có một cái thông tin rất vững vàng để thấy rằng sự sống, cái chết là một phần của cái sống, và sống trong cái tâm tư chờ đợi, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết đến bất cứ lúc nào. Ngài Thiền Sư Bodhita nói rằng là tôi xin đặt cho quý vị nghe một vài đoạn anh đã viết, và sau đó thì tôi xin giải thích theo cái ý của tôi. Chẳng này mới nói bắt đầu bằng một cái sự kiện như thế này vào lúc Đức Phật còn tại thế. Lúc thọ được 80 tuổi, Đức Phật báo cho đệ tử của mình là Tôn giả Ananda biết rằng 3 tháng nữa Ngài sẽ nhập diệt. Anh kể, trong cuốn sách liên quan một cái sự kiện mà trước khi mà Đức Phật nhập diệt. Đức Ananda quá buồn khổ, ra gốc cây khóc thảm thiết và kể lệ rằng: ôi đấng giác ngộ không lâu nữa sẽ từ bỏ thế gian, trong khi ta còn chưa thành tựu đạo quả viên mãn. Người từng yêu thương và nâng đỡ ta sẽ không còn có mặt trên đời này nữa. Đó là cái lời ta thán của Ngài Ananda khi mà nghe Đức Phật báo rằng trong 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập diệt. Và bởi vì đây là một cái bài giảng mà nhắm vào các hành giả, các thiền sinh Tây Phương, do đó Ngài Kusutika mới giải thích một chút xíu về Ngài Ananda và kể cho các vị ấy nghe giải thích là Ngài Ananda là ai và tại sao mà nói cái câu này. Đại đức Ananda sinh cùng thời với Phật, anh em cùng cha khác mẹ với Thái tử Sĩ Đặc Ta. Tôi đoán lúc còn bé có lẽ hai vị này đã là những bạn thân thiết với nhau. Đó là Ngài Kusutika đoán thôi. Vì vậy sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài Ananda cùng với một số hoàng thân dòng Thích Ca xuất gia theo Phật tử thành đệ tử của Phật. Đại đức Ananda được Phật chọn làm thị giả cho Ngài nhờ bản chất thông minh nên đọc được ý Phật, và vì lòng yêu thương tôn kính bậc đạo sư cũng là anh của mình, Ngài Ananda đã chu toàn một vai trò của người thị giả một cách rất là tốt đẹp. Thì theo lời của Ngài Jyotika đây, Ngài giải thích với các Phật tử Mỹ là Ngài Ananda là một cái người anh em với Bồ Tát. Và Ngài sau này khi xuất gia, Ngài trở thành là thị giả của Đức Phật. Mà đây là một cái vị thị giả rất là hoàn toàn, Ngài chu toàn cái bổn phận của Ngài rất là tốt đẹp. Bởi vì tại sao? Bởi vì Ngài có cái lòng tôn kính của một vị thầy, của một học trò đối với vị thầy. Ngoài ra còn có một cái niềm yêu thương của một người em đối với người anh được. Do đó là Ngài chu toàn cái bổn phận rất là tốt đẹp. Với một trí nhớ tuyệt vời, Ngài Ananda là vị đọc lại tạng kinh và tạng A Tỳ Đàm trong thời kỳ kết tập tam tạng lần thứ nhất. Lúc Phật nhập diệt, Ngài Ananda chỉ mới đắc đạo quả Tu Đà Hoàn nên lòng vẫn còn đau khổ ức khi nghe Phật sắp lìa đời. Có lẽ là quý vị chắc là quen thuộc với lời giải thích này, do đó sư không cần đi tới đi lưu nhiều, xin đầu nói tiếp. Tác giả tức là Dhammasami viết tiếp: nghe lời than khóc của Ananda, Đức Phật cho gọi đến bên giường và khuyên bảo: đủ rồi này Ananda, đừng khóc nữa. Như Lai đã từng nhắc nhở nhiều lần, các pháp hữu vi đều không bền vững, các pháp đã sinh ra ắt sẽ hoại diệt, đó là luật tự nhiên. Những người mà ta yêu thương sẽ chết, đó là điều không thể tránh, và một vị Phật cũng không thoát khỏi cái quy luật tự nhiên này. Đây là một cái lời rất là thống thiết mà Đức Phật khuyên Ngài Ananda để mà giúp cho Ngài Ananda bớt cái khắc khoải trong lòng. Ngài Ananda hãy dốc lòng tinh tấn tu niệm, Ananda sẽ thành tựu đạo quả sau khi Như Lai nhập diệt. Và để cho Ngài Ananda khỏi buồn, tăng tinh thần của Ngài Ananda, thì Đức Phật mới nói rằng là, mới đoán rằng là cho Ananda biết là sau khi mà Như Lai nhập diệt thì Ananda sẽ đắc đạo quả A-la-hán. Và sau đó Đức Phật khuyến khích sắp tấn Ngài Ananda đặt lên một cái câu kệ ngôn bao hàm lời dạy vừa thâm sâu vừa thiết yếu. Đó là câu: hãy biến thành hải đạo của chính mình, hãy biến mình thành nơi nương tựa của chính mình, biến pháp bảo thành hải đạo của mình, biến pháp bảo thành nơi nương tựa của mình, mà đừng nương tựa vào một nơi nào khác. Sư xin đọc lại câu Phật ngôn khá dài, và chúng ta sẽ nghe ngài thượng sư giải thích từng điểm một liên quan tới cái câu Phật ngôn này. Hãy biến mình thành hại đạo của chính mình, hãy biến mình thành nơi nương tựa của chính mình, biến pháp bảo thành hại đạo của mình, biến pháp bảo thành nơi nương tựa của mình, mà đừng nương tựa nơi nào khác. Xin mời quý vị nghe ngài thượng sư giải thích từng cái câu một. Cái câu thứ nhất nói về hại đạo. Ngài thượng sư nói rằng giả dụ như một người mà rơi xuống biển, nó bị chìm đau chẳng hạn, tôi thân thể nó đã rời mệt mỏi, tôi bị dòng nước của tôi nó cuốn, thân thể vô cùng đã rời mệt mỏi, cuối cùng tất cả một hải đạo, thì quý vị thấy là kinh nghiệm mà hoang lạc của cái người này nó như thế nào? Sắp sửa chết rồi mà cuối cùng nó tắt được vào một cái hải đạo, và người ấy làm gì? Người ấy bây giờ cảm thấy thật sự là an toàn. Một cũng lúc nào mà được đặt chân lên một cái hải đạo rồi, của một cái người mà gần như là cái mạng nó sẽ là bị dòng nước nó cuốn đi, sẽ chết vì dòng nước, cái sự hại hùng của biển cả nó rất là ghê gớm. Như vậy mà khi mà đặt chân được lên đã đất liền một cái hải đạo rồi thì người ấy cảm thấy rất là an toàn. Và ngài nói rất là hay là người ấy sẽ làm cái gì? Người ấy sẽ nằm xuống và ngủ một giấc để lấy lại sức. Đây rồi, khỏe rồi, hết chết rồi. Và cái chuyện tôi là nằm xuống để nghỉ cái đạo, để quan hòa mình. Câu thứ hai,